Tôi đã hiểu hết rồi, đây là buồng số 7, các ông cứ gõ cửa đi. Ngay lúc đó, ông già nhỏ nhắn nọ bước ra và cả bốn người hầu của ông ta lập tức quỳ xuống rồi dâng đồ ăn, thức uống cho ông ta. Mình bèn gọi ông già qua một bên và nói, thưa ông hành khách, đây là những người hầu của ông phải không? Ông già đáp, phải, đây là những người hầu của ta. Lúc ấy, mình liền bảo ông ta, họ đi tàu không có vé nên họ bị phạt. Thế nào, ông có đồng ý nộp phạt cho họ không? Ông già nói, đồng ý nộp ngay bây giờ. Nhưng người hãy nói cho ta biết phạt nghĩa là thế nào? Mình thấy ông già khá là biết điều, nên mình thì thầm bảo ông ta. Ông có một gã người hầu loạn óc. Gã nói, gã hầu hạ ông đã 3.500 năm ấy. Ông phải đồng ý với tôi rằng gã ấy bị loạn óc. Ông già đáp, ta không thể đồng ý được, bởi vì tên người hầu của ta không hề nói dối. Phải, đúng là nó đã hầu hạ ta 3.500 năm rồi. Thậm chí còn hơn nữa là khác, vì khi ta bắt đầu sai bảo chúng thì ta mới 230 tuổi thôi. Lúc ấy mình liền nói thẳng với ông già, xin lỗi ông, thôi ngay cái trò chế giễu tôi đi. Ở tuổi ông mà làm cái trò đó thì thật là khó coi. Ông hãy nộp phạt ngay, nếu không đến ga tới tôi sẽ cho họ xuống liền. Tôi thấy ông cũng đáng nghi lắm. Ai lại đi đường xa thế mà chẳng mang hành lý gì cả? Ông già hỏi, hành lý nghĩa là gì vậy? Mình đáp, hành lý là túi sách, vali, vân vân. Ông già tủm tỉm cười và nói, ấy chết, sao ngươi lại nghĩ rằng ta không mang theo hành lý? Hãy nhìn lên giá xem. Mình nhìn lên giá, thấy hành lý rất đầy. Lúc nãy nhìn thì vẫn chẳng thấy gì cả. Thế rồi bỗng nhiên, kỳ lạ chưa? Bây giờ lại có cả đống vali, túi sách. Lúc ấy mình bèn nói, ông hành khách, ở đây có điều gì đó không ổn. Ông hãy nộp phạt mau lên. Đến ga tới, tôi sẽ dẫn người phụ trách toa lại đây và mặc cho ông ấy giải quyết. Chẳng biết vì sao tôi hết hiểu nổi mọi chuyện ở đây. Ông già lại cười tủm tỉm. Phạt gì? Nộp phạt thay cho ai? Lúc bấy giờ mình tức không chịu được, mình quay người, chỉ tay ra hành lang. Thế nhưng, ở đấy chẳng có ma nào cả. Mình chạy khắp toa tàu, ngó khắp mọi nơi. Bốn con thỏ của mình đã biến mất tăm mất tích. Chú thích, từ ám chỉ những kẻ đi lậu vé. Hết chú thích. Ông già nói, đi về buồng của mình đi, hỡi gã nhân viên phục vụ toa. Thế là mình đi về buồng. Kuzma Ekurit, bây giờ thì cậu hiểu tại sao mình lại đánh thức cậu dậy rồi chứ? Cậu không tin à, cậu có muốn mình hà hơi cho cậu xem để cậu hiểu rằng mình hoàn toàn tỉnh táo không? Không, thế nào mình cũng phải. Sao? Cậu bảo mình sặc sụa mùi rượu vang hà. Bậy nào, Kuzma Ekurit, có bao giờ mình lại dám uống rượu trên đường đi công tác đâu? Từ ngày hôm qua, mình không hề nếm một ly rượu nhỏ nào. Cậu bảo sao, không nếm một ly rượu nhỏ, nhưng lại nốc hai cốc rượu lớn. Ấy chà chà, cái cậu Kuzma Ekurit này. Ha ha ha, hi hi hi. Này, Kuzma Ekurit, ta cùng hát một bài nào, sao? Ta sẽ phá giấc ngủ của hành khách ư? Vậy thì ta hát khe khẽ thôi. Có những ngày vui, ta, một chàng cừ khôi, ta đi dạo chơi. Thôi được, mình sẽ đi ngủ. Mình là một tay hiền lành. Người anh em Kuzma Ekurit à, cậu bảo mình đi ngủ hà? Vâng, mình sẽ đi ngủ một cách thích thú. Chúc cậu một đêm yên lành, Kuzma Ekurit. Một giờ trước khi tàu đến Odessa, anh nhân viên phục vụ toa vào buồng số 7 dọn giường. Ông Kotobit đãi anh mấy quả táo. Chắc ông đã mua táo tại hiệu thực phẩm ở Moscow. Anh nhân viên phục vụ toa nói với vẻ kính trọng và cất táo vào túi để phần cho đứa con trai nhỏ của mình. Anh nói tiếp, vào mùa này, táo là thứ của hiếm đấy. Rất cảm ơn ông. Rõ ràng là anh nhân viên phục vụ toa chẳng hề nhớ chút nào về chuyện anh đã gặp phải trên đoạn đường giữa ga Nara và ga Maluy Yaroslavets. Lúc anh ta rời khỏi buồng số 7, Zhenya thốt lên với vẻ khâm phục. Volka dù sao cũng là tay cừ. Sao lại còn có chữ dù sao nữa? Ông Kotobit nói, chữ ấy hoàn toàn thừa. Cậu Volka, con trai của Aliosa, rõ ràng là một tay cừ và cái đề nghị của cậu ấy dứt khoát là đáng được khen. Vì các bạn đọc cuốn truyện này của tôi có thể không hiểu rõ ý nghĩa của hai câu đối thoại trên, nên tôi phải giải thích ngay. Số là hồi đêm, lúc anh nhân viên phục vụ toa rời buồng số 7, đầu óc rối tinh rối mù, Volka liền nói với ông Kotobit. Ông có thể làm cho anh ấy quên hết mọi chuyện không ạ? Đó là một việc dễ ợt đối với ta, hỡi cậu Vulca con trai của Aliosa. Vậy thì ông làm việc đó đi, và làm càng nhanh càng tốt. Anh ấy sắp đi ngủ rồi, và sáng dậy sẽ chẳng còn nhớ gì cả. Tuyệt lắm, hỡi cái kho tàng khôn ngoan của ta. Ông Cotabit tỏ vẻ khâm phục. Việc đó xảy ra đúng vào lúc anh nhân viên phục vụ toa hà hơi vào mặt Kuzima Egoric, người thay ca của mình. Chương 43. Chiếc tàu buồm không ai biết đến. Trên boong, dạo chơi của chiếc tàu thủy Diesel Kulkina chạy chuyến thường lệ từ Odessa đến Batumi. Chú thích: khác với loại tàu thủy thường thấy chạy bằng động cơ hơi nước, đây là loại tàu thủy hiện đại hơn, chạy bằng động cơ đốt trong. Thành phố cảng nằm trên bờ khắc hải thủ đô nước Cộng hòa Xô Viết tự trị Azaria. Hết chú thích. Có mấy hành khách đang đứng tựa vào lan can và thong thả chuyện trò. Các động cơ rất mạnh đang ì ầm ở đâu đó dưới sâu, nơi chính giữa thân cầu tàu. Sóng nước rì rào mơ mộng vỗ vào thành tàu cao cao. Ở tít phía trên boong thượng, đài vô tuyến điện của con tàu đang kêu rè rè với vẻ lo âu. Một hành khách nói: các đồng chí biết không, thật là đáng tiếc, vì bây giờ đã mất hẳn các tàu buồm lớn, những người đẹp cánh trắng ấy. Chú thích: từ năm 1980 trở lại đây, người ta lại thấy xuất hiện một số tàu buồm lớn trên các đại dương. Đó là các tàu vận tải được trang bị thêm buồm nhằm tận dụng sức gió để tiết kiệm nhiên liệu. Chẳng hạn, nhờ có buồm được điều khiển hoàn toàn tự động, tàu Shin Aituku Maru của Nhật đã tiết kiệm được 52% nhiên liệu. Hết chú thích. Tôi sẽ sung sướng biết chừng nào nếu bây giờ được ở trên một chiếc tàu buồm thực sự hoặc trên một chiếc thuyền. Thích thú biết bao khi được ngắm những cánh buồm no gió trắng phau, khi được nghe tiếng cót két của những cột buồm vừa vững chắc lại vừa tuyệt đẹp và cân đối, khi được cảm phục trông theo đội thủy thủ tuân lệnh của thuyền trưởng lao nhanh như chớp trên các cột buồm, trục buồm khác nhau. Ước gì tôi được thấy tận mắt một chiếc tàu buồm thực sự, dù chỉ là một lần mà thôi. Nhưng phải là một chiếc tàu buồm thực sự kia. Đời thuở nhà ai, bây giờ một chiếc thuyền vớ vẩn nào đó có gắn động cơ nhỏ mà người ta cũng gọi là tàu buồm. Tàu buồm có động cơ. Một người mặc quần áo thủy thủ tàu buôn sửa lại câu nói của ông hành khách nọ. Chẳng ai nói thêm gì nữa, trừ người thủy thủ, tất cả hành khách đều qua phía thành tàu bên phải để xem bầy cá kheo vui vẻ không hề biết mệt, đang nhào lộn ở ngay gần cọ tàu trên mặt biển ấm áp ban trưa. Đã nhiều năm rồi, cá kheo không còn là điều mới mẻ đối với người thủy thủ của chúng ta. Anh thu xếp một chỗ ngồi thuận tiện hơn trên chiếc ghế có thể nửa nằm nửa ngồi và thử lướt qua một tờ báo nào đó. Nhưng chẳng mấy chốc, ánh nắng đã làm cho anh mệt lử. Anh gấp tờ báo lại và dùng nó phe phẩy thay cho quạt. Bỗng có một cái gì đó thu hút sự chú ý của người thủy thủ đến độ anh thôi phe phẩy tờ báo, đứng phát dậy và chạy bổ tới lan can. Tít đằng xa, gần sát đường chân trời, anh thấy một chiếc tàu buồm rất đẹp nhưng kiểu lại cố hết sức đang lao nhanh rất nhanh. Tưởng chừng như đó là một hình ảnh tưởng tượng trong chuyện cổ tích vậy. Các đồng chí ơi, người thủy thủ gọi mấy hành khách vừa nói chuyện với mình. Lại đây mau lên, các đồng chí ơi. Xem kìa, một chiếc tàu buồm mới đẹp làm sao, lại là tàu cổ nữa. Ô kìa, cột buồm giữa của nó lại làm sao rồi. Ông có cột buồm giữa. Cha mẹ ơi, các đồng chí xem kìa, các cánh buồm của nó lại không phồng lên cột một phía. Theo mọi quy luật, cột buồm đáng lẽ đã bay ra khỏi thành tàu từ lâu rồi. Quả là một điều hết sức kỳ lạ. Nhưng lúc những hành khách nọ nghe theo lời người thủy thủ và quay về phía thành tàu bên phải, thì chiếc tàu buồm không ai biết đến đã mất hút rồi. Chúng tôi nói không ai biết đến bởi vì người thủy thủ đã sẵn sàng thề rằng chiếc tàu buồm tuyệt đẹp ấy không hề đăng ký tại một hải cảng nào của Liên Xô ở Hắc Hải. Và quả vậy, chiếc tàu buồm mà người ta đã thấy từ thành tàu Kulkida cũng chưa hề đăng ký tại một hải cảng nào của nước ngoài. Nói chung, nó chưa hề đăng ký ở đâu cả và cũng chẳng đăng ký để làm gì, vì một lẽ đơn giản, nó vừa ra đời và hạ thủy vài giờ trước đây. Chiếc tàu buồm này được đặt tên là Uma Thân Yêu. để tỏ lòng kính trọng người em bất hạnh của Ghassan Abdulrahman, con trai của Khotab, một ông già mà chúng ta đã từng quen biết. Chương 44. Trên tàu Oman thân yêu. Viết thử anh nhân viên phục vụ toa trên đoàn tàu tốc hành Moscow Odessa mà chúng ta đã biết được một phép lạ nào đó cho lên chiếc tàu hai buồm Oman thân yêu, thì hẳn là anh ta phải sừng sốt hết chỗ nói. Sừng sốt chẳng phải vì bỗng nhiên anh lại có mặt trên một chiếc tàu biển, và thậm chí cũng chẳng phải vì chiếc tàu này không giống những chiếc tàu vẫn thường rẽ sóng trên các sông sâu biển rộng của chúng ta. Mà sừng sốt chủ yếu là vì anh đã quen biết tất cả các hành khách và toàn bộ thủy thủ trên tàu Oma thân yêu. Ông già và hai người bạn đường trẻ tuổi của ông vừa rời buồng số 7 ở toa hạng nhất sáng hôm nay là các hành khách của chiếc tàu buồm. Còn đội thủy thủ lại chính là bốn chàng trai da đen sạm có thâm niên phục vụ từ thế kỷ thứ 16 trước công nguyên. Hẳn là cuộc gặp gỡ lần thứ hai với những người đó sẽ làm cho anh nhân viên phục vụ toa dễ xúc cảm của chúng ta phải ốm liệt giường một thời gian dài. Ngay cả Volka và Zhenya trong những ngày gần đây đã quen với mọi sự bất ngờ cũng phải hết sức kinh ngạc khi gặp lại trên tàu bốn anh bạn vừa quen biết, và thêm vào đó là thấy họ là những thủy thủ rất khéo léo, đầy kinh nghiệm. Sau khi ngắm thỏa thích những động tác nhanh nhẹn và chính xác của đội thủy thủ ít ỏi đang thản nhiên chạy tới chạy lui trên các dây chão ở tít trên cao cứ như chạy trên sàn cũ ghép bằng phẳng, hai cậu bé đi xem con tàu. Tàu này rất đẹp nhưng nhỏ, chẳng lớn hơn chiếc cano chở hành khách dọc đường sông. Tuy nhiên, ông Quotabit đã cam đoan rằng ngay cả vua Solomon, con trai của David, cũng chẳng có nổi một chiếc tàu lớn như tàu Oma thân yêu. Mọi thứ trên tàu Oma thân yêu đều sạch sẽ và sang trọng lạ thường. Hai bên thành tàu, mũi tàu và đuôi tàu đều được thảm vàng và ngà voi. Bon tàu làm bằng gỗ hồng tâm rất quý và được trải những tấm thảm lộng lẫy, gần như chẳng kém những tấm thảm trang hoàng các buồng riêng của ông Quotabit và hai cậu bạn của ông. Volka càng ngạc nhiên hơn khi bỗng nhiên phát hiện ở đằng mũi con tàu một cái buồng tồi tàn, tối tăm, bẩn thỉu. Bên trong đó để mấy tấm ván nằm. Trên các tấm ván ấy bừa bộn những đống quần áo, sách đủ loại. Cố nén sự kinh tởm, Volka vào xem cái buồng con tồi tàn ấy. Lúc đó Zhenya cũng vừa đi tới. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Zhenya kết luận rằng cái buồng xấu xí này dùng để nhốt bọn cướp biển trong trường hợp người ta tóm được chúng trên đường đi. Chẳng phải thế đâu, Volka phản đối. Đây chẳng qua chỉ là những thứ còn lại sau khi sửa chữa cơ bản. Thỉnh thoảng còn lại một cái xó chẳng ai xòm ngó tới, nơi người ta thường vứt quần áo sách và các thứ vật liệu xây dựng bỏ đi. Cái tàu này ngày sáng nay vẫn chưa ra đời, sao lại có thể nói đến chuyện sửa chữa cơ bản được? Zhenya vặn lại. Volka không thể trả lời thỏa đáng câu hỏi đó. Hai cậu bé đành phải đi gặp ông Quotabit để ông giúp giải quyết cuộc tranh cãi của chúng. Những ông già còn ngủ nên một tiếng rưỡi sau, vào bữa ăn trưa, Volka và Zhenya mới gặp được ông. Vụng về, xếp chân vòng tròn, hai cậu bé ngồi trên tấm thảm mềm mại, màu sắc rực rỡ tuyệt vời. Trong căn buồng này, cũng như trong tất cả mọi nơi trên tàu, Oma thân yêu đều không hề có bàn ghế gì cả. Một thành viên của đội thủy thủ ở lại phía trên để lái tàu, ba người còn lại thì bưng vào buồng và bày trên thảm đủ thứ món ăn, đồ nhắm, trái cây và thức uống. Lúc họ quay lưng để rời khỏi căn buồng, Volka và Zhenya liền gọi họ lại. Các đồng chí đi đâu thế? Volka còn lễ phép nói thêm, sao các đồng chí không ngồi ăn luôn thế? Đáp lại, ba người đầy tớ của ông Quotabit chỉ xua tay từ chối. Ông Quotabit bối rối. Hỡi các cậu bạn trẻ tuổi của ta, có lẽ ta nghe các cậu nói không được rõ lắm thì phải. Ta thấy hình như các cậu đã mời bọn người hầu hạ chúng ta ngồi ăn. Đúng thế, chúng cháu đã mời họ, Volka nói, có chuyện gì đặc biệt đâu ạ. Nhưng đó chỉ là những gã thủy thủ tầm thường. Ông Quotabit phản đối với giọng cứ như là nói vậy có nghĩa đã giải quyết xong vấn đề. Ông già rất ngạc nhiên khi thấy hai cậu bạn vẫn một mực không đổi ý. Volka nói, nhưng các thủy thủ không phải là những tên tư bản nào đó, mà là những người lao động chân chính nhất, là những người của mình. Còn Zhenya thì nói thêm, cần phải chú ý rằng hình như họ là những người da đen, một dân tộc bị áp bức. Đối với họ, lại càng phải hết sức chu đáo. Ở đây có một sự hiểu lầm đáng tiếc nào đó. Ông Quatermain bối rối vì cuộc tiến công phối hợp của hai cậu bé, bắt đầu cảm thấy lo âu. Lần thứ hai, ta yêu cầu các cậu chú ý cho rằng đó chỉ là những gã thủy thủ tầm thường. Chúng ta không thể cùng ngồi ăn với chúng được. Việc đó làm tổn hại uy tín của chúng ta dưới con mắt của chúng và dưới con mắt của chính chúng ta nữa. Cháu chẳng thấy tổn hại gì cả, Volka nhanh chóng bác bỏ. Cháu cũng chẳng thấy tổn hại gì cả. Ngược lại, cháu lại cảm thấy thú vị nữa là đằng khác. Rồi nhà đến lượt mình, vừa nói vừa thèm thuồng nhìn con gà tây quay đang còn bốc hơi. Ông gọi các thủy thủ mau lên, kẻo con gà nguội mất. Chẳng hiểu sao ta lại chẳng muốn ăn nữa. Hỡi các cậu bọn bạn trẻ tuổi của ta, ta sẽ ăn sao vậy? Ông Kutubit câu có nói và vỗ tay bùm búp ba lần. Ê, mấy thằng đầy tớ kia. Ba thủy thủ hiện ra ngay lập tức. Hai ông chủ trẻ tuổi này đầy lòng nhân từ, có ý muốn ăn trưa cùng với bọn bay. Những tên đầy tớ hèn hạ của ta. Người thủy thủ nhiều tuổi nhất liền phủ phục trước mặt ông Quatermain và chạm trán xuống tấm thảm quý, rồi nói, hỡi ông chủ vĩ đại và hùng mạnh, chúng con hoàn toàn không muốn ăn, chúng con no lắm, chúng con no tới mức chỉ cần ăn thêm một cái cẳng gà thôi cũng đủ làm cho dạ dày của chúng con vỡ tung ra từng mảnh và chúng con sẽ chết trong cảnh đau đớn khủng khiếp. Họ nói dối đấy, Volka thì thầm vào tai Zhenya và khẳng định, mình xin đưa đầu ra cam đoan rằng họ nói dối, họ muốn ăn, nhưng họ lại sợ ông Kutabit, Volka nói với các thủy thủ. Các anh bảo các anh no, vậy xin các anh hãy nói cho biết các anh đã kịp ăn chưa lúc nào. Hỡi cậu chủ trẻ tuổi và hào hiệp của tôi, xin cậu biết cho là chúng tôi có thể nhịn ăn một năm và lâu hơn nữa mà vẫn không thấy đói. Người thủy thủ nhiều tuổi nhất trả lời làng tránh thay cho cả bọn. Họ nhất định chẳng nghe đâu, xe nhà thất vọng nói. Họ sợ ông ấy, ba thủy thủ đi giật đùi lại phía cửa và lần đi. Thú quá, chẳng hiểu sao ta lại muốn ăn rồi. Ông Kutubit tươi tịch nói, ta bắt đầu chén mau đi thôi. Không đâu, ông Kutubit, ông cứ ăn một mình đi, chúng tôi không ăn cùng với ông đâu. Xe nhà lò bầu tức tối và dứt khoát đứng dậy. Ta đi thôi, Volka. Ta đi thôi, than ôi. Cứ bảo là có thể giáo dục, cải tạo con người, nhưng nào có ăn thua gì đâu. Thế là ông già ngồi lại một mình với bữa ăn chẳng ai đụng đến. Ông già ngồi xếp chân vòng tròn, lưng thẳng, kiêu kỳ và trịnh trọng như một tượng thần phương đông. Nhưng lúc hai cậu bé vừa quất sau tấm màn ngăn buồng tàu với bon tàu, ông Kutubit liền giơ hai nắm tay nhỏ nhắn, khô đét nhưng cứng như sắt nện thật mạnh vào đầu mình. Khổ thay cho ông già tội nghiệp Ghassan Abdurrahman, con trai của Khốt Táp, lại xảy ra một chuyện gì đó hoàn toàn không như ông mong muốn. Cuộc hành trình trên tàu Uma thân yêu đã cởi đầu mới tốt đẹp làm sao. Hai cậu bé đã thực sự thích thú biết chừng nào khi chúng khen nức khen nở con tàu, nào là cách trang trí tuyệt đẹp, nào là những sắc cầu vồng dưới ánh mặt trời, nào là những tấm thảm hết sức mềm mại khi đặt bàn chân không lên đó có thể lút đến tận mắt cá. Thật là khoan khoái. Nào là những tay vịn quý giá làm bằng gỗ mun và ngà voi, nào là những cột buồm vững chắc, cân đối. Trên đó có khảm những viên đá quý đẹp nhất và hiếm nhất. Tại sao bỗng nhiên hai cậu lại nảy ra cái ý muốn kỳ cục như vậy? Thế nhưng nếu bỗng nhiên đó có phải là tính kỳ cục, có phải là tính thất thường mà là một cái gì đó hoàn toàn khác gì thì sao? Hai cậu thiếu niên này quả thật là lạ, bụng đã đói mềm, vậy mà vẫn từ chối đủ thứ sơn hào hải vị chỉ vì mấy thằng đầy tớ của ông không được phép cùng ngồi ăn với hai cậu ấy như những người bằng vai vải lứa. Ôi, ông Kutubit mới khó hiểu làm sao, mới bực tức làm sao và mới đói bụng là làm sao. Quả là ông Kutubit đang đói như cào. Trong lúc ông già bị giày vò ghê gớm vì cuộc xung đột giữa tình cảm gắn bó với hai cậu bạn trẻ tuổi và những thành kiến cổ hủ nghìn năm, thì Volka và Zhenya cũng đang sôi nổi bàn cãi về câu chuyện vừa xảy ra. Mấy người đầy tớ của ông Kutubit cố tránh mặt Volka và Zhenya, nhưng một trong bọn họ bỗng từ cái buồn tồi tàn mà sư nha đoán là để nhốt bọn cướp biển đi ra. Thế có nghĩa là trên con tàu Uma thân yêu sang trọng, cái buồn con tồi tàn ấy lại chính là buồn dành riêng cho các thủy thủ. Không, Volka kết thúc cuộc bàn cãi với vẻ phẫn nộ. Chúng ta nhất định không thể ở lại trên con tàu này, hoặc là ông Khuất Táp phải lập tức sửa đổi các quy chế ở trên tàu. hoặc là ông già hãy đưa chúng ta về nhà và tình bạn của chúng ta với ông ấy sẽ kết thúc. Bỗng hai cậu bé nghe thấy tiếng nói của ông Khotabit ở đằng sau lưng. Ông già láu lỉnh nói với chúng cứ như là chưa hề xảy ra chuyện gì đặc biệt cả. Ơi các cánh buồm của lòng ta, sao các cậu lại để mất thì giờ vô ích ở đây, trên con tàu này, trong khi một bữa ăn ngon lành nhất và thịnh soạn nhất đang chờ các cậu. Con gà tây quay vẫn còn bốc hơi, nhưng rồi nó có thể nguội đi và khi ấy hẳn là sẽ mất ngon. Chúng ta quay lại buồng tàu ngay đi thôi, bởi vì cả các thủy thủ yêu dấu của ta lẫn ta, kẻ nô lệ ngoan ngoãn nhất của các cậu đều sắp chết đói và chết khát tới nơi. Hai cậu bé ngó vào căn buồng mà chúng vừa bỏ đi và thấy các thủy thủ đang ngồi đường hoàng trên thảm đợi ông già và hai cậu quay lại. Thôi được, Volka lạnh lùng nói, chúng cháu sẽ còn phải nói chuyện rất nghiêm chỉnh với ông Khotabit ạ, còn bây giờ thì ta ăn chưa? Nhưng ăn chưa kịp xong thì biển đã nổi sóng dữ dội, con tàu trò lúc thì lao lên ngọn sóng lớn, lúc thì tụt xuống khe sâu giữa hai bức tường nước đổ sộ. Những đợt sóng ầm ầm dữ dội chồm qua bon tàu và đã cuốn đi từ lâu các tấm thảm trải trên bon. Những thác nước thỉnh thoảng lại ập vào các buồng bên trong. Trong tàu trở nên lạnh, nhưng các lò lửa lại văng than hồng ra tung tóe nên phải quăng xuống biển để tránh hỏa hoạn. Những người đầy tớ, thủy thủ chỉ mặc độc có một cái khố da xám ngắt vì lạnh, đang chống cự quyết liệt với sóng gió bên những cánh buồm kêu phành phạch một cách chẳng lành. Chỉ cần nửa tiếng nữa là tàu Oma thân yêu sẽ chỉ còn vương lại một chút hồi ức buồn bã mà thôi. Nhưng may thay, cơn biển động đã chấm dứt cũng đột ngột như khi nó nổi lên. Mặt trời ló ra, trời lại ấm áp, hoàn toàn lặng gió, các cánh buồm lờ đờ rũ xuống, con tàu lắc lư trên sóng lặng, chẳng hề tiến lên được chút nào. Ông Khotabit nghĩ rằng đây là cơ hội thuận tiện để ông cải thiện mối quan hệ đã lung lay với hai cậu bạn đường của mình. Vui vẻ xoa tay, ông nói. Lặng gió ư, hãy các cậu thiếu niên độ lượng và công tâm, các cậu sẽ biết rằng đối với chúng ta, chuyện lặng gió chẳng có nghĩa lý gì cả. Chẳng cần có gió, chúng ta vẫn có thể đi được như thường. Bây giờ tàu, ô mà thân yêu sẽ còn chạy nhanh hơn trước nữa là đằng khác, rồi các cậu sẽ thấy. Nói rồi, ông già liền búng các ngón tay trái toanh toách. Ngay tức khắc, tàu Oma thân yêu với tốc độ ghê gớm đã lao vút lên phía trước, trong khi đó các cánh buồm sau khi gặp sức cản của không khí lẽ tự nhiên lại căng phồng theo hướng ngược với phía tàu chạy. Suốt từ khi có tàu buồm đến nay, chưa ai được chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ đến thế, nhưng Volka, Zhenya và ông Khotabit lúc ấy đứng ở đuôi tàu đều không kịp thích thú với cảnh tượng đó. Bởi vì ba ông cháu đã bị lực quán tính hất lộn nhào từ đuôi tàu xuống nước. Ngay sau đó, một cột buồm không chịu nổi sức cản ghê gớm của không khí đã đổ ụp ngay xuống nơi mà ba nhà du hành của chúng ta vừa đứng. Trong chốc lát, tàu Oma thân yêu đã mất hút. Lúc vùng vẫy trên mặt nước và thở phì phì như ngựa, Volka nghĩ bụng. Bây giờ mà có một chiếc thuyền con hoặc ít ra cũng có một cái vòng phao cứu đuối thì tốt quá. Chẳng thấy bờ đâu cả. Quả thật, đưa mắt về phía nào cũng chỉ thấy biển cả, vu bờ lặng sóng. Chương 45. Thảm bay. Thủy phi cơ VC-1. Cậu bơi đâu vậy? Volka gọi Zhenya đang bơi nhanh về một phía nào đó. Dẫu sao thì cũng chẳng bơi đến bờ được đâu. Đừng phí sức, cứ nằm ngửa là hay nhất. Zhenya nghe theo, cả ông Khotabit cũng nằm ngửa, tay phải thận trọng giơ cao chiếc mũ cói của mình. Thế rồi bắt đầu cuộc hội nghị có 102 trong lịch sử hàng hải thế giới, hội nghị của những người bị đắm tàu, các diễn giả vừa nằm ngửa trên mặt nước vừa phát biểu ý kiến. Volka tự tiện giành lấy quyền chủ tọa, nói với giọng gần như thích thú. Thế là chúng ta bị đắm tàu rồi, ông Khotabit, ông định làm gì vậy? Volka hỏi khi thấy ông già dùng bàn tay trái sảnh sang giật bộ sâu của mình. Ta muốn lấy lại con tàu của chúng ta, rất may là bộ sâu của ta gần như không bị ướt. Vẫn còn kịp chán, Volka lạnh lùng ngăn ông già lại. Còn có vấn đề là liệu chúng cháu có muốn lên lại con tàu ấy không đã? Như cháu đây chẳng hạn, thì cháu không muốn đâu. Phải nói trắng ra rằng, quy chế trên con tàu đó không phải là quy chế nhân đạo, lại càng không phải là quy chế Xô Viết. Chỉ cần nghĩ lại chuyện đó thôi cũng đã thấy tởm rồi. Cháu cũng nghĩ như Volka, Zhenya ủng hộ cậu bạn của mình. Cho tàu Oma thân yêu đi tiêu luôn. Ông có thể biết, bây giờ ông chỉ cần mau mau cứu lấy các thủy thủ. Nếu không thì họ sẽ bị chết cùng với con tàu đấy. Ông Quatermit cau mặt. Xin các cậu chớ có bận tâm về số phận bọn đầy tớ hèn hạ của ta. Bọn chúng đã có mặt ở Araby, ít ra là 5 phút rồi. Bọn chúng thường trú ở đấy, và bây giờ chúng cũng đang ở đấy để đợi những mệnh lệnh sau này của ta. Nhưng hỡi những cột buồm của lòng ta, các cậu hãy giải thích cho ta hiểu tại sao chúng ta lại không tiếp tục cuộc hành trình trên tàu Oma thân yêu. Hình như chúng cháu đã nói rõ với ông rồi, Volka đáp, và nói chung tàu buồm là loại tàu chẳng lấy gì làm an toàn cho lắm và lại chạy chậm nữa. Zhenya nhận xét, lúc nào cũng phải phụ thuộc vào mọi sự thay đổi của thời tiết. Không, dứt khoát là phải cho tàu Oma thân yêu đi tiêu luôn. Hỡi các mỏ teo hạnh phúc của ta, ông Quatermit bắt đầu than vãn ai oán, ta sẽ làm tất cả để cho tàu Oma thân yêu đi tiêu luôn. Khỏi phải bàn cãi gì nữa, Volka lại ngắt lời ông già. Nó co ro, cảm thấy rất khó chịu khi phải nằm trên mặt nước mà vẫn để nguyên quần áo, giày dép. Bây giờ chỉ cần xem ông có thể đề nghị cách giải quyết nào nữa. Ta có thể cắp các cậu dưới nách và bay đi. Thôi đi ông ơi, Volka trả lời cộc lốc. Không được đâu, ai lại bay dưới nách một người nào đó? Không phải một người nào đó mà là ta, ông Quatermit vật ý. Ngay cả ông cũng không được. Vậy ta xin mạo muội đề nghị với các bạn thông thái của ta cách giải quyết này, thảm bay. Đó là phương tiện di chuyển tốt nhất hỡi các cậu bạn khó tính của ta. Thế mà ông cũng đòi nói là tốt nhất, ở trên đó thì lạnh, cóng, hơn nữa lại bay chậm gì và chẳng có tiện nghi gì cả. Volka chậm ngâm nói và bỗng nhiên nó reo lên, a, cháu nghĩ ra rồi, nói thật đấy. Ngay lúc đó Volka bị chìm nghỉm bởi vì trong cơn khoái chí của cậu chẳng nghĩ được trò gì hay hơn là vỗ tay khen ngợi chính mình. Volka ngoi lên thở phì phì và cạc nhổ ầm ĩ, rồi lại nằm ngửa thuận tiện hơn trên mặt nước và nói tiếp như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cần phải cải tiến thảm bay, làm cho nó có dạng thun này, lắp các thiết bị sửa ấm này, lắp các giường cá nhân này, đặt nó lên các phao này. Khó khăn hơn cả là làm cách nào giải thích cho ông Quatermit hiểu được đề nghị của Volka. Thứ nhất, ông già không biết thế nào là dạng thun. Thứ hai, ông không hề có chút khái niệm nào về các phao thường dùng cho thủy phi cơ. Chú thích, loại máy bay lắp phao bên dưới thay cho bánh xe có thể cất cánh và hạ cánh trên mặt nước. Hết chú thích. Nội cái điều tưởng chừng đơn giản là dạng thun là cũng phải giải thích rất lâu. Cuối cùng mới nghĩ ra cách nói rằng tấm thảm bay dạng thun trông giống như trái dưa leo. Dĩ nhiên là một trái dưa leo đã quét ruột. Hai cậu bé đã giải thích cho ông già cả về các phao thủy phi cơ, tất nhiên cũng hết sức vất vả. Cuối cùng, chiếc thảm bay thủy phi cơ dạng thun VC-1 đã lao lên không trung và bay theo hướng Nam Tây Nam. Nếu dịch từ ngôn ngữ thiết kế hàng không sang ngôn ngữ thông thường thì VC-1 có nghĩa là Vladimir Kustenkov kiểu thứ nhất. Chiếc thảm bay thủy phi cơ có mái che này giống như một trái dưa leo khổng lồ. Đằng sau có cái đuôi bé tí tẹo mà những trái dưa leo vừa hái ngoài vườn thường có. Nó có ba chỗ nằm và mỗi bên lại có hai ô cửa nhỏ được chỗ trên tấm thảm lông dày cộp. Về tính năng bay thì cái công trình do Volka thiết kế hóa ra không cao hơn một chiếc thảm bay thường là mấy. Lướt nhanh bên dưới các nhà du hành của chúng ta là Hắc Hải, Bosphor, Đắc Đan Hèn, Tiểu Á và những bình sơn nguyên bị cằn khô vì nóng nung nấu của bán đảo Araby. Chú thích, Bosphor và Đắc Đan Hèn là hai eo biển ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bán đảo ở Tây Á thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Vùng trước kia có núi cao nhưng đã bị bào mòn rất nhiều nên trở thành bằng phẳng gần như đồng bằng. Bán đảo ở Tây Nam Á lớn nhất thế giới, hơn 2,4 triệu km vuông. Hết chú thích. Sau đó là tới những bãi cát vàng của sa mạc Sinai. Vệt kênh đảo Suez nhỏ hẹp đã ngăn cách sa mạc này với những bãi cát vàng cũng hệt như thế của sa mạc Araby và qua đó là châu Phi, Ai Cập. Chú thích. Bán đảo ở Bắc Hồng Hải thuộc Ai Cập, kênh đào thuộc Ai Cập nối Hồng Hải với Địa Trung Hải. Sa mạc nằm giữa đồng bằng sông Nin và Hồng Hải thuộc Ai Cập. Hết chú thích. Từ nơi đây, ông Kotbit định bắt đầu cuộc tìm kiếm ông em Omar Yusuf tại Địa Trung Hải, từ điểm tận cùng phía đông đến điểm tận cùng phía tây của vùng biển này. Nhưng chiếc VC1 chưa kịp hạ xuống độ cao 200m thì ông Kotbit đã cáu kỉnh gọi mình là lão già ngu cốc. Rồi chiếc thảm bay, thủy phi cơ lại vọt lên cao và bay về hướng tây. Trong thời gian bị giam cầm trong bình gốm, ông Kotbit quên mất rằng đây là chỗ sông Nin đổ vào Địa Trung Hải và nước ở đây quanh năm đục ngầu vì bùn và cát mà con sông lớn đầy nước này đã cuốn xa ra biển. Làm sao có thể tìm kiếm được ở chỗ nước đục vàng khẹt này, chỉ tổ mỏi mắt mà thôi. Ông Kotbit quyết định hoãn việc tìm kiếm ở khu vực bất tiện này lại cho tới khi nào đã tìm kiếm các phần còn lại của Địa Trung Hải mà vẫn không phát hiện ra Omar Yusuf. Một lát sau, ba ông cháu hạ xuống một cái vịnh nhỏ xíu ở gần thành phố Girona. Chú thích, ông Kotbit đưa đầu ra cam đoan rằng thành phố này đúng là có tên Girona. Chúng ta chẳng tranh cãi với ông già làm gì cho mệt xác. Chú thích của tác giả. Thực ra ở Ý chỉ có thành phố Girona, ta thường dịch là Girona, chứ không có thành phố Girona. Hết chú thích. Chương 46. Phỏng vấn người dân trẻ tuổi ở thành phố Girona. Lúc ba ông cháu lên bờ và chiếc thảm bay, thủy phi cơ đã biến mất theo hiệu lệnh bàn tay của ông Kotbit. Volka ra lệnh: trước hết phải thận trọng và không được ba hoa đấy. Chúng ta vẫn chưa biết chúng ta đặt chân lên nước nào. Ta sẽ căn cứ vào máy bay mà xác định. Zhichnya nói: có một chiếc đang bay kia kìa. Một chiếc máy bay lớn đang bay từ đâu đó ở phía tây đến. Cần phải nói để các bạn biết rằng trong cả trường trung học số 124, không một học sinh nào am hiểu về hàng không hơn Zhichnya Bukurat. Chỉ cần thoạt nhìn, Zhichnya đã xác định ngay được chiếc máy bay kia là của nước nào. Nó biết tới 40 số hiệu riêng của máy bay các nước. Chiếc máy bay rú thấp trên đầu các nhà du hành của chúng ta và khuất sau một ngọn đồi ở gần ngay đấy. Máy bay Mỹ, Zhichnya kết luận. Ngôi sao năm cánh màu trắng là số hiệu riêng của hàng không Mỹ. Lại một chiếc máy bay nữa bay qua và cũng khuất sau ngọn đồi nọ. Chiếc máy bay này cũng có ngôi sao trắng của Mỹ ở dưới cánh. Volka nói, chúng ta đang ở một trong hai nước, hoặc là Hy Lạp hoặc là Ý. Đúng lúc đó, có tiếng trẻ con the thé từ xa vọng lại. Signor Umberto, Signor Umberto, ngài chủ gọi ông đấy. Chú thích tiếng Ý. Ông, ngài. Hết chú thích. Nếu người ta nói Signor thì có nghĩa là chúng ta đang ở nước Ý. Volka nói. Lạ thật. Những chiếc máy bay Mỹ kia bay trên nước Ý cứ như bay trên lãnh thổ của Mỹ vậy. Thật là láo xược hết sức. Signor trầm ngâm nói. Nếu mình là người Ý thì mình... Nhưng các nhân vật chính của chúng ta hẳn là còn phải ngạc nhiên hơn nữa nếu biết được kẻ nào vừa bay đến nước Ý trên chiếc máy bay đầu. Trong lúc hai cậu bé này bày tỏ sự thắc mắc và phẫn nộ của mình về việc bọn Mỹ làm mưa làm gió ở đất nước xinh đẹp này, thì trên sân bay ở sau ngọn đồi nọ, người ta đẩy cái thang cao bằng Duara tới sát chiếc máy bay vừa hạ cánh. Và theo chiếc thang đó, Mr. Harry Wandendalet dẫn sát xuống, cả mắt heo ti tí trố ra với vẻ ngạo mạn. Nhưng hai cậu bé và ông Kotbit vẫn chưa biết chuyện đó. Nước Ý, chúng ta đang ở nước Ý, tuyệt thật. Zhichnya không kịp nổi, reo lên. Buổi sáng còn ở Odessa, một giờ trước đây bay trên kênh đào Suez, còn bây giờ thì đã có mặt ở nước Ý. Tuyệt quá, phải không nào? Volka xua tay để Zhichnya nói khẽ thôi. Chúng ta phải đề phòng hết sức cẩn thận, Volka nói, và cái chính là đừng có ba hoa thiên địa. Ở đây có ai hiểu được chúng ta nói gì nào? Chúng ta đâu có biết nói tiếng Ý. Zhichnya cười hi hi. Người ta không hiểu thì cũng vậy thôi, thậm chí lại còn gay hơn nữa nếu người ta không hiểu. Tại sao người ta lại không hiểu được các cậu hỡi các cậu bạn trẻ tuổi của ta? Ông Kotbit phật ý. Một khi ta đã đi cùng các cậu, thì người ta sẽ hiểu tiếng nói của các cậu, và các cậu cũng hiểu tiếng nói ở đây như ta hiểu thứ tiếng đó. Cần phải đề phòng cẩn thận hơn, Volka lại nhấn mạnh. Ông Kotabit muốn đi tìm Oma Yasup ngay lập tức, nhưng hai cậu bé lại rủ ông đi xem thành phố với chúng. Trên con đường rộng đẹp đẽ chạy dọc bờ biển, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe hơi lao vút qua hoặc một chú lừa chợt nặng bước đi chậm rãi, móng chân gõ nhẹ xuống mặt đường. Chẳng mấy chốc đã thấy hiện ra một bãi tắm lớn. Trên bãi chẳng có một ai cả ngoài mấy gã sĩ quan và lính Mỹ. Các nhà du lịch của chúng ta chẳng dừng chân, tiếp tục đi xa hơn và một lúc sau đã đi vào thành phố. Những tòa nhà cao, nhiều tầng, lâu đời nằm xen kẽ với những căn nhà tồi tàn, một tầng cũng lâu đời không kém. Trời nóng, ngột ngạt, trên các đường phố chật hẹp và bẩn thỉu có nhiều người đi lại, người nào cũng ăn mặc xoàng xĩnh, mặt mũi phờ phạc nhưng vui vẻ. Họ sôi nổi bàn tán về một chuyện gì đó, vui nhộn khoa tay hát ca, dừng lại bên các cửa sổ mở toang, tì tay vào bậu cửa sổ, nhiệt tình kể lại chuyện gì đó cho những người từ trong cửa sổ ló đầu ra. Có lẽ hôm nay là ngày nghỉ của họ, Volka đoán và hỏi một cậu bé ngồi trên cái ngưỡng cửa lỗ chỗ của ngôi nhà ba tầng, tối tăm, xám xịt. Hai cánh cửa mở toang và đang làm tàu thủy bằng hộp xì gà cũ. Cậu bạn ơi, cậu hãy nói cho tôi biết hôm nay có phải là ngày nghỉ của các bạn không? Người dân trẻ tuổi ở thành phố Girona ngơ ngác nhìn Volka và hai người cùng đi với nó. Cậu bảo sao? Ngày nghỉ à? Ngày nghỉ gì vậy? Hôm nay là ngày chủ nhật của các bạn phải không? Volka sửa lại. Cậu làm như chính cậu không biết hôm nay là thứ sáu ấy. Cậu bé Girona trả lời với giọng giễu cợt. Nếu vậy thì có lẽ hôm nay là ngày hội nào đó chăng? Volka hỏi tiếp. Sao cậu lại kỹ như vậy? Cậu bé Girona kẹt nhiên. Nếu là ngày hội thì người ta phải rung chuông chứ. Thế tại sao trong giờ làm việc mà lại có nhiều người đi dạo trên đường phố như vậy? Có lẽ cậu không phải là người ở đây rồi. Cậu bé Girona nghiêm nghị trả lời. Hoặc cậu không phải là người ở đây, hoặc cậu là người loạn óc, chỉ có vậy mà thôi. Tôi không phải là người ở đây, Volka nói nhanh. Tôi là người hoàn toàn bình thường, nhưng không phải là người ở đây. Tôi từ Naples đến. Chú thích, một thành phố cảng ở phía nam nước Ý. Hết chú thích. Chẳng lẽ ở thành phố Naples, chúng mày, công nhân không bãi công chống chính phủ và chống bọn chuột cống Mỹ, người dân trẻ tuổi ở thành phố Girona phát cáu. Mày muốn sống thì hãy xéo đi. Cánh cho con chúng tao ở đây không thích những đứa đến quấy rầy bằng các câu hỏi ngớ ngẩn. Khoan đã đi. Hay có lẽ mày thích bọn cầm quyền nước tao và những tên chủ Mỹ của chúng? Cậu bé Girona lớn tiếng nói với theo Volka vừa bỏ đi. Mày hãy nói thẳng đi, mày thích bọn chúng chứ gì? Bậy nào, Volka cũng nổi cáu. Cậu lăng mạ, những người chưa quen biết như vậy mà không thấy xấu hổ sao? Tôi cũng căm thù bọn đó, chứ thích cái nỗi gì? Tôi cũng căm thù bọn đó, Zeta nói. Nếu cậu muốn biết thì tôi xin nói. Chúng tôi chỉ ngạc nhiên không hiểu tại sao các cậu lại có thể chịu được bọn đó. Mày bảo ai là các cậu? Những người dân thành phố Girona hả? Không, những người Ý, một dân tộc tuyệt vời, có tinh thần chiến đấu như vậy mà lại... Sao mày lại bảo những người Ý là các cậu? Thế mày là người Babylon hay sao? Các cậu ơi! Người dân trẻ tuổi ở thành phố Girona bỗng gọi các cậu bé hàng xóm, giọng nó gào lên có vẻ dữ tợn. Các cậu ơi, lại đây! Chú thích, cậu bé Girona vẫn tưởng Zeta là người Ý như mình. Hết chú thích. Chúng ta hãy biến mau, ông Kotabit. Volka thì thầm rất nhanh, mau lên. Ba ông cháu liền biến mất, làm cho người dân trẻ tuổi ở thành phố Girona vô cùng sửng sốt. Vì sự bất ngờ và không giải thích nổi ấy, cậu bé Girona đâm ra hết sức khó xử với các cậu bạn mà nó vừa gọi tới. Mình đã bảo cậu hãy giữ mồm giữ miệng, Volka bực tức nói với cô cậu Zeta đang cảm thấy mình có lỗi và chẳng biết trốn vào đâu cho khỏi xấu hổ. Con người hay ăn nói bộp chà bộp chộp có thể gây ra những chuyện gì? Thật có trời mà biết. Đấy, vì cậu mà bây giờ chúng ta chẳng đi xem thành phố được nữa. Ông Kotabit liệt nói cho hai cậu bạn nhỏ yên tâm. Hỡi cậu học sinh khôn ngoan nhất trong tất cả các học sinh ở trường trung học số 124, ta tự an ủi mình bằng hy vọng rằng chúng ta vẫn có thể đi xem tất cả các phố xá, quảng trường và nhà cửa ở thành phố này. Còn nếu cậu ngại gặp cái thằng bé cứng đầu đã làm cho các cậu phải sợ đến thế, thì cậu chỉ cần nói một tiếng thôi, ta sẽ tống cổ nó đi khỏi chỗ này ngay lập tức. Ông cứ liệu đấy, Volka nổi nóng, đó là một cậu bé tuyệt hết sức. Nếu ở địa vị cậu ấy, cháu cũng xử sự đúng như thế. Cháu cũng vậy, Zhenya nói, mắt nhìn đi chỗ khác với vẻ biết lỗi. Nào, ta giải hòa với nhau thôi, Volka. Mình có lỗi, nhưng mình sẽ không phạm lỗi như thế nữa. Đồng ý chứ? Đồng ý. Volka độ lượng trả lời và nắm chặt bàn tay sụt sè chìa ra của Zhenya Bukurat, giải hòa thì giải hòa. Ông Kotabit sốt ruột đề nghị. Chúng ta đi ra bờ biển đi, để ta có thể bắt tay ngay tức khắc vào việc tìm kiếm chú em bất hạnh của ta. Cuộc nói chuyện trên đây diễn ra trên con đường nhựa mà khi nãy ba ông cháu đã theo đó đi vào Girona. Đầu óc chứa đầy các kế hoạch du lịch lý thú. Bây giờ, họ đi theo hướng ngược lại, vừa đi vừa tìm một chỗ hẻo lánh cách xa đường cái và xa những nơi có nhà cửa. Chương 47. Ông Kotabit biến mất rồi lại trở về. Các cậu hãy chúc ta mau thành công, ông Kotabit kêu lên rồi biến thành một con cá và lặn ngay xuống nước. Nước ở đây trong veo chứ không đục ngầu như ở cửa sông Nin, cho nên có thể trông thấy rõ ông già vẫy vẫy lia lịa lao nhanh ra khơi. Trong khi chờ đợi ông Kotabit trở về, hai cậu bạn của chúng ta đã xuống biển tắm cả chục lần, đã hụp lặn chán chê, đã nằm phơi nắng nhiều tới mức đừ cả người và cuối cùng đã cảm thấy đói ghê gớm và bắt đầu lo lắng. Ông Kotabit đi lâu một cách đáng ngờ, mặc dù ông hứa chỉ đi không quá một tiếng. Mặt trời đã lặn từ lâu, sau khi nó chiếu lên đường chân trời và lên mặt biển êm đềm những màu sắc tuyệt vời. Xa xa đã nhấp nháy hạt nhìn ánh đèn của thành phố, vẫn chẳng thấy ông già trở về. Chẳng lẽ ông ấy lại bị lạc? Zhenya cau có nói. Ông ấy không thể bị lạc được đâu, Volka đáp. Những người già như ông ấy thì chẳng bị lạc đâu, người anh em ạ. Có thể ông già bị cá mập nuốt cũng nên. Ở vùng này, chẳng có cá mập đâu mà sợ, Volka cạch đi, mặc dù nó không dám tin chắc vào câu nói của mình. Mình muốn ăn một cái gì đó, Zhenya thú thật. Vừa lúc đó, có một chiếc thuyền ghé vào bờ ở gần đấy. Ba người đánh cá từ trên thuyền chèo xuống, một người lấy những cành khô nhóm thành một đống lửa. Hai người còn lại chọn vài con cá nhỏ xíu, làm sạch rồi bỏ vào nồi nước. Ta lại xin họ cho một cái gì đó để bỏ vào bụng đi, Zhenya đề nghị. Họ là người lao động cánh mình cả thôi. Volka đồng ý. Xin chào các senior, Zhenya nói với những người đánh cá và lễ phép cúi chào. Lạ thật, ở cái nước Ý nghèo khổ của chúng ta, sao mà đẻ ra lắm trẻ bụi đời như vậy nhỉ? Một người đánh cá tóc bạc, gầy nhom, nói với giọng bị cảm lạnh. Giovanni, cho chúng ăn một cái gì đó đi. Bánh mì thì vừa đủ, hành thì chẳng thiếu, còn muối thì nhiều quá nữa là đằng khác. Anh thanh niên 19 tuổi, vạm vỡ tóc xoăn, vui vẻ đáp. Các cậu bé, mời các cậu ngồi xuống đây. Món cháo cá ngon nhất trong tất cả các món cháo cá mà người ta đã từng nấu ở Girona và vùng xung quanh sắp được rồi đấy. Volka và Zhenya tưởng như chưa bao giờ được nếm một món ăn ngon hơn thế. Có thể vì anh Giovanni vui tính quá là người đầu bếp có tài bẩm sinh, cũng có thể vì hai cậu bé đã đói mềm. Chúng ăn ngon lành, chốc chốc lại tắc lưỡi, thích thú, làm cho ba người đánh cá cứ nhìn chúng mà tủm tỉm cười. Giovanni vươn vai nói, các cậu muốn chén nữa thì cứ tự nấu đi, cái khoa nấu nướng này cũng chẳng rắc rối lắm đâu, còn chúng tôi thì phải nằm nghỉ một chút, nhưng đừng có lấy cá lớn đấy nhé, cá lớn sáng mai còn đưa đi bán để lấy tiền đóng thuế cho Signor Bộ trưởng Tài chính. Các cậu hẳn là đã nghe nói về Signor này rồi, ông ấy bao giờ cũng lo làm sao cho trong ví chúng tôi không có tiền thừa. Nếu không, thì xin nhỏ bộ trưởng chiến tranh mọi đâu ra tiền mà mua vũ khí của Mỹ. Zhenya lập tức lúi húi bên đống lửa, còn Volka thì sắn quần lội bì bõm tới chiếc thuyền đầy cá. Sau khi lấy vài con cá nhỏ, Volka đã định quay lên bờ. Tình cờ nó đưa mắt về phía đống lưới xếp bên cột buồm. Một con cá lẻ loi đang giãy giụa trong đống lưới, lúc thì nó nằm lặng, lúc thì lấy hết sức để tiếp tục những cố gắng tự giải thoát mà không có kết quả. Con hề thích hợp với món cháo cá đây. Volka nghĩ thầm và gỡ con cá ra khỏi mắt lưới. Nhưng lúc ở trong tay Volka, con cá nhỏ dĩ dụa mạnh đến nỗi Volka bỗng thấy thương hại nó quá, bèn ném nó ra ngoài thuyền. Con cá rơi tõm xuống mặt nước xanh sẫm của cái vị nhờ và biến thành ông già Kotabit, mặt tươi như hoa. Hỡi cậu con trai hào tâm của Aliosa, cầu cho ngày sinh của cậu được may mắn đời đời. Ông già xúc động, nói, trong khi ông vẫn đứng dưới nước ngập đến thắt lưng. Cậu lại cứu sống ta một lần nữa, chỉ vài khoảnh khắc nữa thôi là ta bị chết ngạt trong cái đống lưới mà ta đã sơ ý rơi vào trong khi ta đi tìm chú em bất hạnh của ta. Ông Quatermit thân yêu, ông còn sống được là cừ lắm rồi. Volka sung sướng nói, cháu và Zhenya lo cho ông quá chừng. Còn ta thì bị xề vò bởi cái ý nghĩ là cậu, vì cứu tinh hai lần của ta, và của bạn Zhenya không có ta sẽ bị đói và bị bơ vơ nơi đất khách quê người. Chúng cháu chẳng bị đói đâu, ông ơi, những người đánh cá ở đây đã cho chúng cháu chén căng bụng rồi. Cầu cho những người tốt bụng đó được may mắn đời đời, ông Kotabit nhiệt tình nói. Họ có giàu không? Theo cháu thì họ nghèo lắm, ông ạ. Vậy thì ông cháu ta hãy đi mau, ta sẽ đền ơn những người đánh cá thật xứng đáng. Cháu nghĩ là chưa nên làm như vậy, Volka suy nghĩ một lát rồi nói. Ông thử đặt mình vào địa vị họ xem. Đang đêm, bỗng nhiên một ông già nào đó ướt lướt thướt từ dưới nước đi lên. Không, chưa nên làm như vậy. Cậu nói đúng như mọi bận vẫn thường nói đúng. Ông Kotabit đồng ý. Cậu cứ lên bờ trước đi, còn ta sẽ đến với họ sau. Một lúc sau, tiếng vó ngựa lóc cóc tới gần đã đánh thức ba người đánh cá đang thiêu thiêu ngủ. Chẳng mấy chốc, một kỵ sĩ lạ thường đã dừng lại bên đống lửa tàn. Đó là một ông già mặc bộ quần áo tây rẻ tiền bằng vải thô và đội mũ cói cứng. Bộ râu oai vệ của ông phất phơ theo gió để lộ ra chiếc áo sơ mi thêu Ukraine. Ông già đi đôi hài cầu kỳ màu hồng nhạt, có thêu những đường chỉ bằng vàng và bạc, mũi giày vểnh lên một cách kỳ quặc. Chân ông đặt trên cái bàn đạp bằng vàng, nạm kim cương và ngọc bích. Cái yên mà ông ngồi lộng lẫy đến độ chỉ riêng nó thôi cũng đã là cả một cơ nghiệp rồi. Dưới cái yên đó là con ngựa đẹp không thể tả. Hai tay ông già xách hai chiếc vali già lớn. Tôi có thể gặp những người đánh cá hào hiệp đã từng rộng lòng cho hai cậu thiếu niên đói khát, bơ vơ ăn uống, nghỉ ngơi được không? Ông Kotabit nói với Giovanni, đang bước tới gặp ông. Không đợi trả lời, ông già xuống ngựa, đặt hai chiếc vali xuống bãi cát, rồi thở phào nhẹ nhõm. Có chuyện gì thế ạ? Anh chàng Giovanni thận trọng hỏi. Ông biết hai cậu bé đó sao? Tôi mà lại không biết hai cậu bạn trẻ tuổi của tôi ư? Ông Kotabit kêu lên, rồi lần lượt ôm chầm lấy Volka và Zhenya vừa chạy đến. Sau đó, ông nói với ba người đánh cá đang bối rối nhìn ông. Hỡi những người đánh cá đáng kính nhất trong tất cả những người đánh cá, các bạn hãy tin rằng tôi không biết làm sao để đền ơn các bạn về lòng mến khách và hảo tâm của các bạn. Ông đền ơn chúng tôi về chuyện gì? Người đánh cá tóc bạc lấy làm ngạc nhiên. Về bữa ăn tối hay sao? Đối với chúng tôi, nó chẳng đáng là bao đâu. Xin nhòa, xin ông cứ tin vào lời tôi. Tôi đang được nghe những lời nói của một bậc trượng phu thực sự không vụ lợi, và vì thế lòng biết ơn của tôi lại càng thêm sâu sắc. Hãy cho tôi được đền đáp các bạn, dù chỉ là những món quà nhỏ mọn này. Ông Kotabit nói và đưa cả hai chiếc vali của cho Giovanni đang đứng ngây người. Thưa Signor kính mến, có lẽ ở đây có một sự nhầm lẫn nào đó. Giovanni băn khoăn đưa mắt nhìn hai ông bạn của mình rồi nói. Đem bán hai chiếc vali này đi, cũng có thể mua được ít ra là 1.000 bữa cháo cá mà chúng tôi đã cho hai cậu bé này ăn. Ông đừng nghĩ rằng bữa cháo cá ấy là một bữa ăn đặc biệt. Chúng tôi chỉ là những người nghèo thôi, ông ạ. Anh bạn lầm số đó, hỡi chàng trai không vụ lợi nhất trong tất cả những người hảo tâm. Trong hai cái xương rất tốt được gọi bằng cái tên cao siêu là vali này, chứa đựng một số của cải giá trị gấp nghìn lần bữa cháo cá của các bạn. Nhưng theo tôi, số của cải này dù sao cũng chẳng mua nổi bữa cháo cá ấy, bởi vì trên đời này chẳng có gì đắt hơn lòng mến khách không vụ lợi. Ông già mở hai chiếc vali ra và mọi người đều thấy trong đó đầy ứ những con cá sống tuyệt đẹp, vầy bạc, vầy vàng, lóng lánh. Ba người đánh cá vẫn chưa kịp hiểu rõ tại sao ông già lại đem cá cho dân đánh cá, thì ông già đã thành thạo đổ số cá đang sẫy đành đạch trong vali xuống bãi cát. Thế rồi, ngay lập tức, ba người đánh cá liền ồ lên vì thích thú và kinh ngạc. Bằng cách nào không rõ, trong cả hai vali lại có đầy cá như cũ. Ông Quatermit lại đổ cá ra và trong hai vali lại tiếp tục có đầy những tặng vật tuyệt vời của Địa Trung Hải. Cả lần thứ ba, lần thứ tư và lần thứ năm cũng vẫn như vậy. Thích thú với ấn tượng đã ghi được, ông Quatermit nói. Còn bây giờ, nếu các bạn muốn, các bạn có thể tự thử lại những đặc tính kỳ diệu của hai chiếc vali này. Từ nay, các bạn sẽ chẳng còn phải run sợ mỗi khi xấu trời và mỗi khi màn sương mù trước lúc rạng đông bao phủ con thuyền ọp ẹp của các bạn. Các bạn chẳng còn phải cầu nguyện Đức Ala cho đánh được nhiều cá nữa. Các bạn cũng sẽ chẳng cần phải khuân ra chợ những giỏ nặng đầy cá. Chỉ cần mang theo một chiếc vali như thế này là đủ và các bạn sẽ lấy từ trong đó ra cho người mua đúng số cá mà người đó cần. Tôi chỉ yêu cầu các bạn đừng có từ chối món quà nhỏ mọn này của tôi. Ông già nói khi thấy những người đánh cá định nói gì đó. Tôi cam đoan với các bạn rằng ở đây không hề có chuyện nhầm lẫn nào cả. Hỡi những người đánh cá, cầu cho cuộc sống của các bạn được yên lành đời đời. Xin tạm biệt các bạn. Vulca và Zeya hãy đi theo ta. Giovanni giúp hai cậu bé trèo lên ngựa và ngồi sau lưng ông Quatermit. Tạm biệt Signor, tạm biệt các cậu bé. Ba người đánh cá bối rối nói và đưa mắt nhìn theo những người khách lạ thật khác thường đang nhanh chóng đi xa. Giovanni chập cầm nói, cho dù đây chỉ là hai chiếc vali bình thường thôi, chứ không phải là vali thần, thì cũng có thể bán được khối lia rồi. Chú thích, đơn vị tiền tệ của Ý. Hết chú thích. Pietro, người đánh cá nhiều tuổi nhất, chừng 60, tóc bạc phơ, mặt nhăn nheo, rám nắng, hai bàn tay khô đét, nổi đầy gân, lên tiếng. Bây giờ, chúng ta sẽ có thể giải quyết được các công việc của mình. Chúng ta sẽ trả cho lão bộ trưởng tài chính, cầu cho lão ta bị hóc xương cá 25 lần trong một ngày, toàn bộ số tiền thuế mà chúng ta chưa nộp đủ. Chúng ta sẽ sáng chữa được chừng nào hay chừng nấy cái bệnh thấp cấp đáng nguyền rủa của tôi. Còn Giovanni, chúng tôi sẽ mua cho chú một bộ quần áo, một cái mũ, một đôi giày và một chiếc áo bành tô. Dẫu sao đi nữa thì chú còn trai trẻ, lại sắp lấy vợ đến nơi, nên chú cần phải ăn mặc cho nó đàng hoàng. Nói chung, tất cả chúng ta sẽ ăn mặc bành một chút. Tôi nói có đúng không các chú? Chúng ta sẽ ăn mặc bành một chút. Giovanni bực bội nhại lại câu nói của ông Pietro. Xung quanh chúng ta còn biết bao người kèo đói, bao khổ đấy. Trước hết, phải giúp bà vợ quá của bác Giacomo đã bị chết vì đắm thuyền năm ngoái, để lại ba đứa con dại và một bà mẹ già. Giovanni, chú nói đúng lắm. Ông Pietro đồng ý, cần phải giúp bà vợ quá của Giacomo, đó là một người bạn tốt và trung thành. Lúc ấy, người đánh cá thứ hai liền xen vào. Năm nay, anh 30 tuổi, tên anh là Cristoforo. Còn Luigi thì sao? Cũng cần phải giúp đỡ bác ấy. Ông già tội nghiệp sắp chết vì lao phổi rồi. Đúng, Giovanni nói. Còn bà Sibilla Capelli nữa. Con trai bà bị ngồi tù 2 năm nay vì tổ chức bãi công đấy. Cũng cần phải giúp ông già Guglielmo Gattinzero. Con trai ông ấy đã bị bọn hiến binh giết chết trong một cuộc biểu tình. Cậu ấy không chịu đưa lá cờ cho bọn hiến binh. Thế là bọn chúng liền bắn chết cậu ấy ngay tại chỗ. Các chú chắc còn nhớ cậu ấy, một thợ máy rất vui tính ở nhà máy điện. Ông Pietro nói thêm. Tuyệt thật, bây giờ chúng ta có thể giúp bao nhiêu người, Giovanni thích thú nói. Thế rồi ba người đánh cá tốt bụng bàn bạc cho tới tận khuya để tính xem bây giờ còn cần giúp ai nữa khi mà họ có trong tay hai chiếc vali kỳ diệu đến thế. Đó là những người lao động lương thiện và hào hiệp. Không một người nào trong số họ nghĩ đến chuyện lợi dụng món quà của ông Quatermit để làm giàu, để trở thành một tay buôn cá cỡ bự, một tên tư bản. Tôi rất lấy làm thích thú báo với các bạn đọc Điều đó để các bạn cùng vui với tôi khi thấy món quà của ông Kutabit đã được trao tận tay những người tốt. Tôi tin chắc rằng nếu ở địa vị ba người đánh cá ấy, có một bạn đọc nào của tôi có thể xử sự khác được. Chương 48. Chiếc vali tai hại. Vào cái giờ còn rất sớm của buổi sáng mùa hè tuyệt đẹp, ở thành phố Girona, ít ra cũng có 5 người đã thức dậy, mặc dù họ không hề phải lo đến chuyện miếng cơm manh áo. Ông Kutabit là một trong 5 người đó. Ông sảng khoái, nhòm phát dậy và đánh thức hai cậu bạn trẻ tuổi của mình. Thế là các bạn có thêm 2 người nữa đang nằm ngủ trên 2 chiếc giường rộng. Riêng ông già, theo lệ thường của mình, đã nằm ngủ trên sàn nhà, ở bên ngưỡng cửa, mặc dù trong khách sạn này chẳng thiếu gì vòng và giường trống. Ông Kutabit nói với hai cậu bé đang ngáp ngon lành. Hỡi các cậu bạn của ta, hãy tha lỗi cho việc ta đã phá mất giấc ngủ say ở tuổi niên thiếu của các cậu. Ta sắp ra biển lần thứ 2 để tìm chú em yêu dấu và bất hạnh của ta là Uma Yusuf. Các cậu đừng lo cho ta. Lần này, ta sẽ hết sức thận trọng và ta xin cam đoan với các cậu rằng ta sẽ chẳng rơi vào cái lưới nào nữa đâu. Sau 2-3 giờ nữa, ta sẽ trở về. Trong thời gian đó, ta sẽ kịp đi lùng khắp các biển mà các cậu gọi là địa trung hải này. Hãy ngủ lại đi, hỡi các cậu bạn của ta. Ta sẽ đánh thức các cậu dậy khi bàn chân ta lại đặt lên những tấm thảm tồi tàn ở căn phòng này. Không, Vulcan nói, chúng cháu không thể ăn ngon ngủ kỹ trong cái giờ phút nghiêm trọng này được. Chúng cháu sẽ đợi ông trên bờ biển. Mình nói có đúng không, Dê Nha? Đúng lắm. Dê Nha vươn vai xác nhận. Ít ra thì chúng cháu cũng sẽ nằm ngủ ở trên bờ, ngay tại bãi cát. Các nhà du hành của chúng ta đã quyết định như vậy. Họ nhanh chóng mặc quần áo, rửa mặt, rồi đi ra cái vịnh nhỏ quen thuộc mà ba người đánh cá miến khách vừa rời đi trước đó không lâu. Người thứ tư dậy sớm là Mr. Harry Wandendalet. Lão nóng lòng bắt tay vào việc mua sắm. Dù lão đến nước này hay nước nọ, thành phố này hay thành phố nọ với nhiệm vụ chính thức nào, trước hết lão đều nghĩ, liệu không biết ở đây có gặp may mà mua được một món gì thích hợp để có thể bán lại có lời ở nước Mỹ của mình. Là kẻ có lòng tham không đáy, lão dự định trước giờ các cửa hàng mở cửa sẽ rảo qua chợ vài vòng xem có mua sắm thêm được gì không. Nhưng quan Dendalet biết rất rõ rằng những người Ý chính trực chẳng khoái gì các quân nhân và các nhà ngoại giao Mỹ. Vì thế lúc ra chợ, lão đã mang theo gã hộ vệ của mình. Gã tóc khung, mặt sổ, hết sức khó coi này là kẻ đã được thử thách. Hắn từng làm mật vụ dưới thời Mussolini. Chú thích, tên độc tài phát xít đã thống trị ở Ý từ năm 1922 đến năm 1943. Bị các chiến sĩ du kích bắt và xử tử hình năm 1945. Hết chú thích. Hôm qua, lão cảnh sát trưởng Girona đã nói với Wandendalet rằng Mr. Wandendalet có thể tin cậy gã hộ vệ Cesare Saturati như tin cậy em trai của mình. Câu ví von này không được sát cho lắm, bởi vì anh em Wandendalet là những nhà kinh doanh chính cống, sẵn sàng vì một đồng đô la thừa mà mượn cớ rất nhỏ để hại nhau. Nhưng lão cảnh sát trưởng hẳn là chẳng có anh em. Chính Cesare là người thứ 5 trong số 5 người dậy sớm mà tôi đã nói đến ở đầu chương này. Wandendalet chưa kịp bước đến 10 bước trong chợ thì lão tin chắc rằng lão dậy sớm như vậy chẳng phải uổng công. Đi thẳng về phía lão là một chàng trai tóc xoăn, ăn mặc rất rách rưới, tay xách chiếc vali ra tuyệt đẹp. Các bạn có thể tin rằng Mr. Harry Wandendalet rất dành về vali. Đây là một chiếc vali đẹp và độc đáo hết sức, quả là một kiệt tác của nghệ thuật thủ công, da thuộc tuyệt vời, có in hình màu nổi, hết sức tinh xảo. Cái quai tuyệt trần được đóng bằng những chiếc đinh mà đầu đinh trông chẳng khác gì vàng, bởi vì đó đúng là những đầu đinh bằng vàng thật. Ở các chỗ biệt cóc vali đều có hình khắc rất đẹp, trông thật thích mắt. Nào là những con cá nhỏ, nào là những con chim, nào là những chữ Ả Rập gì đó. Chớ vội nghĩ rằng Giovanni, chàng trai tóc xoăn ấy, như các bạn cũng đã đoán được, đi ra chợ mà không có những biện pháp đề phòng cần thiết. Chiếc vali được bỏ trong một cái bao vải gai cũ, nhưng với một kẻ như lão quan Dendalet, chỉ cần nhìn một góc nhỏ của một vật gì đó cũng đủ biết rõ ngay lập tức cái vật gì đó mua vào có lợi hay không và bán ra có lợi hay không. Quan Dendalet liền ra lệnh cho gã hộ vệ của mình. Mì hãy hỏi thằng kia xem nó muốn bán chiếc vali bao nhiêu tiền. Ê, cái thằng hậu đậu kia, Cesare gọi chàng đánh cá trẻ tuổi. Ông chủ Mỹ của tao hỏi mày muốn bán chiếc vali thổ tả của mày bao nhiêu? Chính mày là cái thằng hậu đậu thì có, Giovanni trả lời miếng. Còn chiếc vali thì tao không bán, tao đang cần đến nó. Mày không tính xách nó đi Nice đấy chứ? Cesare hỏi nhỏ. Ở đó, tất cả các ông hoàng, bà chúa của châu Âu đang buồn nhớ những thằng như mày đấy. Chú thích, thành phố nghỉ mát nổi tiếng của Pháp nằm trên bờ Địa Trung Hải. Hết chú thích. Mày hãy bảo với bọn họ chớ có buồn, thế nào tao cũng đi Nice ngay khi có điều kiện. Giovanni lào bào đáp lại và dò bước. Sẽ có lúc tất cả bọn tao đều kéo đến đó và các ông hoàng, bà chúa của mày sẽ phải ở chật lại một chút đấy. Chà, thì ra mày là một thằng đỏ. Tao ấy à? Đang xanh bùng ra đây thì có. Chú thích, Giovanni đối đáp hóm hình và sâu cay. Tên Cesare bảo anh là đỏ, ý nói cộng sản. Anh nói mình xanh búng vì nghèo đói, bệnh hoạn. Hết chú thích. Ê, không được đụng vào vai của tao. Giovanni quát và đánh mạnh vào tay Cesare. Không được đụng, nghe chưa? À, mày muốn đánh nhau hả? Cesare vừa rít lên, vừa xoa bàn tay bị đánh đau. Hãy nói mau, mày muốn bán chiếc vali cà khổ của mày bao nhiêu tiền? Nếu không, mày sẽ khốn đấy. Mày biết ông người Mỹ này là ai không? Đó là khách của ai? Mày có biết không? Đó là khách của ông em họ, của ông bác, của chính Signor nghị sĩ Matteo. Vậy thì hãy cứ để họ bán cho lão ấy những chiếc vali của họ. Họ cũng đã bán nước Ý cho bọn Mỹ rồi đấy. Mày ăn nói như thế hả? Cesare hét lên. Hiến binh đâu? Hai tên hiến binh chạy lại, sợ sệt nhìn đám đông vây xung quanh. Trong đám đông nổi lên những tiếng nói đầy căm phẫn, nhiều người biết Giovanni là một chàng trai tốt bụng và lương thiện. Những người dân ở thành phố Girona còn biết Cesare nhiều hơn nữa, hắn là một tên mật vụ cáo già thời Mussolini. Riêng lão người Mỹ mặt đỏ thì chẳng ai ưa, chính vì lão mà bây giờ mới sinh chuyện ầm ĩ lên như thế. Hãy bắt thằng này lên đồn. Cesare ra lệnh cho hai tên hiến binh. Thằng khốn này đã ăn cắp chiếc vali của Signor người Mỹ. Gã hộ vệ giật chiếc vali trong tay Giovanni đang tái mặt vì phẫn nộ và lột cái bao rách nát tự làm lấy ra khỏi vali. Hãy để cho nó nói nó lấy đâu ra chiếc vali tuyệt đẹp thế này. Cesare quay về phía đám người đứng vây quanh và nói lớn. Thưa các Signor, người ta cho tôi chiếc vali này. Người ta cho tôi lời nói danh dự đấy. Giovanni nói và thấy rằng chẳng ai tin lời anh cả. Tôi xin lấy danh dự ra thề. Thật là bực mình. Nhưng lần này hình như cái thằng mật vụ đáng nguyền rủa ấy đã nói đúng. Phải. Nếu Giovanni đáng thương, một chàng trai lương thiện nhất mà cũng phải đi ăn cắp thì có nghĩa là cái thời hết sức tồi tệ đã đến rồi. Đám đông từ từ tản ra. Còn hai tên hiến binh thì giải Giovanni về đồn cảnh sát. Đi sau mấy bước là Mr. Wandendalet và gã hộ vệ trung thành của lão. Cesare xách trong tay chiếc vali đen đùi. Mày lấy đâu ra chiếc vali này? Tên cha cảnh sát hỏi người đánh cá trẻ tuổi. Hắn mở chiếc vali ra để xem bên trong thế nào. Giovanni đờ cả người, 50kg cá sẽ đổ ra sàn nhà ngay bây giờ. Sau đó còn tiếp tục đổ ra nữa. Lúc ấy sẽ mất oan món quà kỳ diệu của ông già hôm qua. Nhưng thật là không ngờ, chiếc vali lại trống rỗng. Có lẽ các bạn đọc đã đoán được rằng cá chỉ xuất hiện trong vali khi nào Giovanni, Pietro hay Cristoforo mở. Đối với những người khác thì đó chỉ là một chiếc vali bình thường, mặc dù chiếc vali này là một sản phẩm hết sức hiếm có. Giovanni thở phào nhẹ nhõm và nói, người ta đã cho tôi chiếc vali đó. Chà, người ta cho mày hả? Tên thanh tra chớp lấy với giọng chế giễu. Đích thực người ta đã cho mày. Đúng thế, Giovanni thật thà xác nhận. Cho bao giờ? Tối hôm qua. Ai cho? Một ông già. Chà, một ông già hả? Ông già hào phóng của mày tên là gì? Tôi không biết. Ông già ấy ở đâu? Có lẽ mày không biết nốt. Không, tôi không biết. Mày cũng không biết ông già bí ẩn ấy làm nghề gỗng gì? Không, không biết. Mày quen ông già bí ẩn ấy đã lâu chưa? Chúng tôi mới quen ông ấy tối hôm qua, thưa Signor Thanh Tra. Thế mà ông ấy đã lập tức cho mày chiếc vali quý báu này, một kỳ công của bàn tay con người. Đã cho lập tức, thưa Signor Thanh Tra. Ông già ấy không phải chỉ cho mình tôi, mà còn... Nói đến đây, Giovanni mới nghĩ ra là mình đã lỡ lời, liền im bặt. Dù tên thanh tra có cố đến mấy cũng không thể buộc được Giovanni nói thêm câu nào. Lúc bấy giờ tên thanh tra mới vừa nói vừa lau mồ hôi trên bộ mặt húp hít của mình. Mặt hắn có nước da vàng vọt bệnh hoạn, cặp lông mày sâu xóm, vểnh lên như cặp ria mép. Tao rõ cả rồi, chẳng ai cho mày chiếc vali ấy, chính mày đã ăn cắp chiếc vali của vị khách kính mến của chúng tao. Nói rồi, hắn kính cẩn ngả đầu về phía Mr. Wanderdaleth đang ngồi trên chiếc đi văng êm ái, thở hồng hộc và nốc hết ly nước này đến ly nước khác, được xót xa từ cái bình lớn. Sao ông dám gọi tôi là thằng ăn cắp? Giovanni vùng nắm đấm, lao về phía tên thanh tra, suốt đời tôi chưa bao giờ đụng đến tài sản của người khác. Chà, té ra mày không phải chỉ là một thằng ăn cắp mà còn là một thằng du côn nữa, tên thanh tra thích thú nhận xét. Sau khi ra lệnh tống Giovanni vào trại giam, hắn ngồi viết biên bản. Chương 49. Một cái bình được vớt từ những cây cột của Hequin. Chú thích: tên cũ của eo biển Gibraltar, ngăn cách châu Âu và châu Phi, nối liền Địa Trung Hải với Đại Tây Dương. Sở dĩ có tên gọi này là vì theo chuyện thần thoại Hy Lạp, dũng sĩ Hequin trên đường đi lập kỳ công thứ 10 trong số 12 kỳ công phi thường của mình đã đến đại dương mênh mông nhưng lại gặp phải quả núi khổng lồ biết kín lấy biển. Hequin bèn dùng sức lực ghê gớm của mình xẻ núi, thông suốt biển bên trong và bên ngoài, bên phía đông và bên phía tây. Trong khi xẻ núi, Hequin khuân đá xếp sang hai bên đá chồng lên nhau như hai cây cột khổng lồ. Lần này, ông Quotabit đã nói đúng. Ông hứa sau 2-3 tiếng đồng hồ sẽ quay trở về, và quả thật, lúc 9 giờ kém 15 phút, ông đã ngoi lên khỏi mặt nước, mặt tươi như hoa. Ông già đang sung sướng. Ông chạy nhanh lên bờ, hai tay nâng cao trên đầu một cái bình gì đó bằng kim loại, rất lớn, dài bằng nửa người, phủ đầy sông biển. Ông gào tướng, ta đã tìm được chú ấy rồi, hỡi các cậu bạn của ta. Ta đã tìm thấy cái bình nơi chú em bất hạnh của ta là Omar Yusuf, con trai của Khotab, đã bị giam cầm bao nhiêu thế kỷ này. Cầu cho mặt trời luôn luôn chiếu sáng trên đầu chú ấy, ta sục sạo khắp đáy biển và đã bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng tới chỗ những cây cột của Hequin, ta nhận thấy cái bình thật này ở dưới một vực sâu thăm thẳm. Ông còn chờ gì nữa, mở ra bao ông ơi, về nhà, người đầu tiên chạy đến bên ông Quotamit đang sướng mê, liền kêu lên với vẻ hăng say. Ta không dám mở cái bịch này bởi vì nó đã bị đóng dấu ấn của vua Solomon. Hãy để cho người đã giải thoát ta là cậu Volka con trai của Aliosa cứu luôn cả chú em chịu nhiều đau khổ của ta thoát khỏi cảnh giam cầm. Nó đây rồi, cái bình mà trong biết bao đêm không ngủ ta đã ước ao tìm thấy nó. Ông Quotabit vừa nói tiếp, vừa lắc cái vật mà ông vừa tìm được. Hãy cầm lấy nó, hỡi cậu Volka, hãy mở ra để cho ta và cho chú em Oma của ta được hưởng sung sướng. Áp sát tay vào thành bình, ông già thích thú cười ha ha. A ha, các cậu bạn của ta ơi, từ bên trong bình, chú Oma đang báo hiệu cho ta đấy. Dưới nhà cũng phải không ghen tị khi thấy ông già trao cái bình cho cô cậu Volka đang hả hê ra mặt. Nói cho đúng hơn, ông già đã đặt cái bình trước mặt Volka ở trên bãi cát bởi vì cái bình này rất nặng. Ông Quatermit ơi, trước kia ông bảo rằng ông Oma bị nhốt trong một cái bình đồng, sao đây lại là bình sắt nhỉ? Nhưng mà thôi, cái số ấn nằm ở đây. À, nó đi rồi. Volka vừa xem xung quanh cái bình, vừa nói. Bỗng nó tái mét mặt và hét váng lên. Nằm xuống! Zhenya nằm xuống. Ông Quatermit quẳng lại xuống biển cái bình này ngay lập tức và ông cũng nằm xuống. Cậu đi mất rồi. Ông Quatermit phát cáu. Biết bao nhiêu năm ta ước ao được gặp chú Oma. Bây giờ tìm được chú ấy rồi, ta lại phải trao chú ấy cho sóng biển ư? Ông hãy quăng cái bình này cho thật xa. Ở trong ấy không có ông Oma của ông đâu. Hãy quăng mau lên. Không sẽ chết hết cả đút bây giờ. Volka năn nỉ, và bởi vì ông già vẫn còn chần chừ, nó liền gào lên với vẻ tuyệt vọng. Tôi ra lệnh cho ông. Ông có nghe không? Nhún vai thắc mắc, ông Quatermit nâng cái bình nặng trĩu lên, lấy đà rồi quạt nó ra cách bờ tới 200 mét. Quàng xong, ông già chưa kịp quay mặt lại về phía Volka đang đứng cạnh ông, thì ở chỗ cái bình vừa rơi xuống đã phát ra một tiếng nổ khủng khiếp, và một cột nước lớn vọt lên cao trên mặt vịnh phẳng lặng rồi trút xuống ào ào. Hàng nghìn con cá nhỏ bị choáng và bị chết nổi ngửa bụng trên mặt nước. Nghe tiếng nổ, những người ở gần đó đã đổ xô ra bờ biển. Chuồn khỏi đây mau, Volka ra lệnh. Ba người bạn của chúng ta vội vã trèo lên đường cái và đi về thành phố. Ông Quatermit đi sau cùng, chốc chốc lại ngoái cổ nhìn, mặt mũi ỉu xìu xìu. Ông vẫn ngờ rằng ông đã vâng lệnh Volka một cách vô ích. Cậu đã đọc được gì trên cái vật ấy? Zeya hỏi khi nó đuổi kịp Volka đã đi trước khá xa. Make in USA. Chú thích tiếng Anh chế tạo ở Mỹ. Hết chú thích. Mình đã đọc được như vậy đó. Thế có nghĩa cái vật ấy là một quả bom Mỹ. Thủy lôi chứ không phải bom. Volka sửa lại cách dùng chữ của Zeya. Cần phải hiểu điều đó. Một quả thủy lôi đấy. Ông Quatermit thở dài buồn bã. Chương 50. Ông ấy đấy, chính Signor già này. Chúng ta phải cho rằng mọi việc đều ổn cả. Volka kết luận. Một mặt, chúng ta chưa tìm được ông Oma. Điều này dĩ nhiên là rất tiếc. Nhưng mặt khác, chúng ta đã suýt chết. Vậy mà lại thoát được. Thế là tốt rồi. Bây giờ đúng là lúc phải đi ăn sáng. Zinha thở hổn hển vì đi nhanh, nói. Đề nghị của Zinha được thừa nhận là hết sức hợp lý. Lúc đi ngang qua tòa nhà xám xịt của đồn cảnh sát, họ trông thấy anh Giovanni vui tính. Người mà họ mới quen tối hôm qua, đang từ trong đó đi ra, có hai tên hiến binh áp giải. Giovanni cũng nhận ra họ, liền chỉ vào ông Quatermit mà kêu lên. Ông ấy đây rồi. Chính Signor già này đã cho tôi chiếc vali. Ông ấy có thể xác nhận với bất cứ ai rằng tôi không phải là một thằng ăn cắp mà là một người đánh cá lương thiện. Có chuyện gì vậy? Với bạn Giovanni, ông Quatermit hỏi khi Giovanni bị hai tên hiến binh giữ chặt lấy tay, bước lại gần ba người bạn của chúng ta. Signor ơi, chàng đánh cá tội nghiệp trả lời, suýt nữa thì khóc. Người ta không tin rằng ông đã cho tôi chiếc vali. Thế rồi người ta đã giật chiếc vali trong tay tôi và bảo rằng tôi là thằng ăn cắp. Bây giờ người ta giải tôi vào trạm giam. Thưa Signor, xin ông hãy giúp tôi, hãy giải thích cho Signor thanh tra biết rằng tôi không hề ăn cắp gì cả. Kẻ nào dám cả gan buộc tội người đánh cá hào hiệp này là kẻ ăn cắp? Tên vô lại nào dám cả gan cướp đoạt của bạn cái vật mà ta, Ghassan Abdurrahman, con trai của Khotab đã tặng. Chúng ta sẽ đến gặp cái tên đê tiện đó và sẽ nói thẳng vào mặt thằng thông manh ấy. Lúc ấy tên thanh tra vẫn chưa kịp làm xong biên bản xét hỏi. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng chân ai bước vào phòng làm việc của hắn. Hắn không thích bị quấy rầy lúc hắn đang làm việc. Ngay cả Mr. Wandendalet mà hắn tôn kính một cách trung thành và vô hạn, hắn cũng mời qua phòng bên trong lúc hắn ngồi làm biên bản. Trong phòng ấy, hắn đã dành riêng cho ông khách người Mỹ một chiếc ghế bày mềm mại và một tách cà phê. Lại chuyện gì thế này? Tên thanh tra hỏi sẵn khi hắn thấy người đánh cá bị bắt cùng với hai tên hiến binh áp giải lại dừng trước bàn của hắn. Giờ này, chúng mày phải tống thằng bị bắt vào trại giam rồi kia mà. Thưa Signor thanh tra, Ông ấy đấy, chính ông già này đã cho tôi chiếc vali hôm qua. Giovanni đắc thắng kêu lên và chỉ tay về phía ông Kotabit vừa theo anh bước vào phòng. Ông ấy sẽ xác nhận với ông những lời tôi nói. Hay, hay lắm. Tên thanh tra nói lè nhẹ rồi đưa mắt nhìn ông Kotabit với vẻ dò xét, và trên bộ mặt vàng vọt được cạo cẩn thận của hắn xuất hiện một nụ cười nham hiểm. Thế có nghĩa là cậu này, tên cậu ấy là gì nhỉ? À, Giovanni Safigno. Không nói dối, ông quả thật đã cho cậu ấy chiếc vali này. Cứ theo bộ quần áo xuỳnh xoàng của ông mà xét đoán thì ông cũng chẳng giàu tới mức có thể quẳng đi những vật đắt tiền như thế. Các hiền nhân dạy rằng kẻ nào xét đoán con người theo quần áo thì thường bị lầm. Phải, hôm qua ta đã cho người đánh cá hào hiệp này chiếc vali mà người đã tước đoạt của anh ấy một cách phi lý. Ta còn cho anh ấy một chiếc vali nữa mà ngươi đã không tước đoạt được. Ta có thể cho anh ấy 10, 20, 100, 10.000 chiếc vali như thế, và thậm chí cả những chiếc vali còn quý hơn gấp bội, nếu như anh ấy đồng ý nhận từ tay ta. Ông Kotabit hãnh diện tuyên bố, không nhận thấy Giovanni ra kiểu bảo ông đừng nói lộ hết mọi chuyện. Nhưng đã muộn mất rồi. Tên thanh tra đắc ý xoa tay, không rời mắt khỏi ông già đang ngồi nói chuyện với mình. Hắn nói, Signor thân mến, xin ông thứ lỗi, nhưng tôi không thể nào tin được những lời ông nói, mặc dù tôi kính trọng ông hết sức. Hỡi viên thanh tra xảo quyệt kia, người không muốn bảo ta là kẻ nói dối đấy chứ? Ông Kotabit đỏ bực mặt. Signor, ông hãy tự xét đoán, ông ăn mặc xuỳnh xoàng, vậy mà ông lại tuyên bố rằng bỗng dưng ông đem cho một người đánh cá gần như không quen biết chiếc vali trị giá ít nhất là $1,000. Cho 2 chiếc vali, chứ không phải 1, và chẳng phải ta cho một cách vô cớ, mà là vì người đánh cá này đã cho 2 cậu bạn trẻ tuổi của ta ăn uống. $2,000 một bữa ăn trưa, một bữa ăn tối. Ông Kotabit sửa lại câu nói của tên thanh tra. Cũng vậy thôi, $2,000 một bữa ăn tối, ông không thấy là ông đã phải trả giá quá đắt hay sao? Tên thanh tra cười, hi hi. Không, ta không hề thấy như vậy. Ông Kotabit trả lời, đốt chát. Đối với một việc làm tốt, một sự giúp đỡ, không vụ lợi, bao giờ ta cũng đền đáp rất hậu. Tên thanh tra lại hiểu câu nói cuối như là lời nói bóng gió về chuyện đút lót có thể có, và cặp mắt hắn sáng lên vì máu tham. Ông có nhiều chiếc vali như thế? Ta chẳng có một chiếc vali nào cả, nhưng ta có thể cho bao nhiêu cũng được. Có lẽ ông muốn có bao nhiêu tiền cũng được, tên thanh tra hỏi với vẻ xảo quyệt. Ông Kotabit nhếch mép cười khinh bỉ. Có lẽ ông có cả vàng bạc châu báu. Ta chẳng hề có mảy may, nhưng ta có thể lấy ra bao nhiêu cũng được. Ông có những mỏ vàng riêng? Những mỏ vàng ấy nằm ở đâu? Ở miền Nam Châu Phi, ở California. Chú thích, California ở tây nam nước Mỹ, và miền Nam Châu Phi là nơi có nhiều mỏ vàng. Hết chú thích. Ở trong túi ta đây, chỉ cần ta muốn thôi là ta có thể chất đầy vàng cả tòa nhà mà ta đang đứng đây và 1.000 tòa nhà nữa như thế này. Ông Kotabit vừa đáp vừa mân mê bộ râu. Tôi không thể tin được, tên thanh tra nói. Thế cái gì đây? Ông Kotabit hỏi và móc từ trong túi chiếc quần dài vải thô của mình cả phúc tiền vàng cổ. Khi ông già nhận thấy Giovanni ra hiệu cho ông thì trên bàn của tên thanh tra đang sửng sốt đã lù lù một đống tiền vàng to tướng. Khi ấy, ông mới thôi lấy vàng ra và thản nhiên nói với tên thanh tra. Ta hy vọng rằng bây giờ người đã tin rằng người đánh cá hào kiệt này không phải là kẻ nói dối, lại càng không phải là kẻ ăn cắp. Người hãy thả anh ấy ra ngay lập tức để anh ấy có thể tận hưởng tự do và yên ổn. Than ôi, thưa Signor, bây giờ tôi đã tin rằng cậu Giovanni Sapigno không phải là kẻ ăn cắp. Tên thanh tra nói với vẻ buồn bã, giả tạo. Và chính vì vậy mà tôi không thể nào thả cậu ấy ra được. Sao lại thế? Ông Kotabit hỏi với giọng hăm dọa. Xin ông thứ lỗi, nhưng một Signor mà tôi không có quyền tiết lộ danh tánh, song sự đứng đắn của ông ấy thì không thể nghi ngờ được, đã tuyên bố quyền sở hữu của mình đối với chiếc vali mà tôi sẵn lòng tin rằng hôm qua ông đã cho. Cái cậu Giovanni Sapigno này, thế có nghĩa là sẽ phải đưa ra tòa, còn trước khi đưa ra thì phải tiến hành điều tra. Chúng tôi buộc phải giữ chiếc vali lại làm tang vật, còn Sikor Sovani thì phải giữ lại làm nhân chứng, mà cũng có thể làm cả bị cáo nữa. Việc điều tra sẽ nói lên tất cả, thưa Sikor. Việc điều tra ấy sẽ kéo dài trong bao lâu? Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra theo thể thức nhanh nhất, thưa Sikor. Có nghĩa là sau 2 năm, 2 năm rưỡi, tôi cho rằng việc điều tra sẽ kết thúc, rồi nửa năm nữa thì sẽ đưa ra tòa. Sao ngươi muốn đày đọa người đánh cá đáng yêu này 3 năm trong trại giam, rồi sau đó mới quyết định anh ấy có tội hay không? Pháp luật là pháp luật. Bây giờ chúng tôi có quá nhiều vụ phải điều tra, nên tôi không dám hứa làm sớm hơn được. Tuy nhiên, nói đến đây, tên thầy trà ngắc ngứ một lát, rồi hất đầu ra lệnh cho 2 tên áp giải rời khỏi phòng và nói tiếp bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng sắn sỏi. Tuy nhiên,